Rồi bây giờ còn nửa tiếng, quý vị hỏi tôi thật kỹ về cái này. Cho nên bây giờ vấn đề còn lại đó là mình có trong cái thực hiện này nó có tự nhiên hay là nó có đúng hay không, hay là có hơi chủ quan. Chủ quan có nghĩa là sao? Hơi chủ quan là hơi sai đó. Sai là bởi vì mình lại đem cái bản ngã ra mình làm rồi. Ở đây ngay từ đầu thầy đã nói rồi, ở đây một hai cái thôi. Một là mình quý y cái bản ngã tâm sân si, hai là mình quý y Phật pháp tăng, nghĩa là mình phải hành động nó đang suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành. Sáng suốt định tĩnh trong lành khi tĩnh thì mình nói là bản chất của nó là sáng suốt định tĩnh trong lành, nhưng mà khi ứng dụng ra thì nó gọi là thần động tâm quan sát, nhớ thì nó dùng thôi.
Còn cái người này thầy có thể giải mọi chữ anh đưa vô cái người ngồi thiền mà đưa vô cái tâm không, cái không này nó nằm ở đâu mà nếu mà mình vô không thì có thể dở ở ngoan không hay không, đó là phần thứ nhất. Cái phần thứ hai, tôi có con còn cái thân, con còn ăn, còn tất cả cái phụ quần của con. Thầy đề nghị là thầy chưa là cứ bằng suy nghĩ, ví dụ con muốn làm gì đó thì con có suy nghĩ, có cái ấn tượng gì con muốn làm. Ví dụ con muốn làm vào ngày mai con làm cái gì đó, ngày mốt con làm cái gì đó thì con phải có cái chuẩn bị, thì cái chuẩn bị nó rơi vô trong cái tư tưởng suy nghĩ hay không. Và khi rơi vô tư tưởng suy nghĩ nó có đi lạc cho trong cái quỹ đạo hay không, thầy con đứng này.
Thật ra câu hỏi này là vối, có ai thấy là câu hỏi vối đâu không? Tôi đã nên nói để cho hiểu, chứ không phải là thầy nói vô ích. Là bởi vì thế này, nếu mà bây giờ thầy tới thầy cầm cái ly nước, thầy đưa lên uống và bỏ xuống thì cũng phải bỏ xuống cái ly lên cái giữa này đàng hoàng. Nếu mà thầy hoàn toàn thành đồng chú tâm quan sát hay là sáng suốt thì trong này ngay ở đây thì đâu có chuyện gì để hỏi nữa. Tại sao mình phải thắc mắc gì nữa? Nếu như cái buông là buông cái này có một cái mà có rất nhiều người hỏi, buông cái gì? Thật ra là không buông gì cả, chỉ có buông cái thái độ lăng xăng của bạn nào thôi. Tức là bây giờ buông ra nghĩa là sao? Buông ra nghĩa là tròn vẹn nó vẫn là đây. Vậy thì bây giờ cái con người mà đang ở đây đó, nếu nó suy nghĩ thì mình thấy nó suy nghĩ, nếu nó đưa tay lên thì mình thấy nó đưa tay lên, mình để tay xuống thì thấy nó để tay xuống, thì mình vẫn cứ, hoặc nếu mình có trình độ cao thì mình chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lành mà thấy. Còn nếu mà trình độ mình mà cần không đủ sức để mà thành đồng chúng ta sáng suốt định tĩnh trong lành thôi thì mà điều đó cần phải, mình phải thành đồng chúng ta quan sát một chút thì mình thành đồng chúng ta quan sát như vậy thôi. Chứ còn không có cái gì cả, thầy cũng nghe nói là đừng suy nghĩ nghe, thầy chỉ phải buông ra cho thầy cũng nói đừng suy nghĩ nữa. Bởi vì khi mà mình buông ra mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì thầy nói là quan sát rõ ràng tức là chánh kiến, mà chánh kiến thì nó có chánh tư duy. Tức là khi một cái người mà sáng suốt định tĩnh trong lành mà suy nghĩ đó, thì suy nghĩ đó sẽ là chánh tư duy. Còn một cái người mà đang ở trong cái vô minh ái dục mà suy nghĩ đó, thì chắc chắn đó là tạo ra cái tập đế và khổng đế. Thế còn bây giờ một người đang sáng suốt định tĩnh trong lành này á, thì suy nghĩ là cái suy nghĩ phát xuất từ cái đất sáng suốt định tĩnh trong lành, thì suy nghĩ đó là suy nghĩ đúng. Cho nên Đức Phật ngài nói nếu một người mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là có ba yếu tố trong bát chánh đạo, ba yếu tố tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay là sáng suốt định tĩnh trong lành này đó, hay là thành tròn chú tâm quan sát này đó, là nó nằm trong ba yếu tố này. Một là chánh tinh tấn, hai là chánh niệm, và ba là chánh kiến. Tinh giác đó là chánh kiến. Thì Đức Phật ngài nói thế này, khi một người mà sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là hoặc là tinh tấn chánh niệm tinh giác, hoặc là thần đồng chú tâm quan sát, cái này là những cái ngôn ngữ khác nhau để diễn tả một cái hướng hành động giống nhau. Thế thì khi nếu mình mà chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh kiến, thì lúc đó nếu suy nghĩ thì gọi là chánh tư duy, nếu nói năng thì gọi là chánh ngữ, nếu hành động thì gọi là chánh niệm, nếu mà sinh sống thì gọi là chánh mạng, nếu mà định tâm thì gọi là chánh định. Với điều kiện nó phải là: một là sáng suốt về tinh thông này, hai là hành động trung tâm quan sát, ba là tinh tấn chánh niệm tự giác. Ba cái này thì nó là cái ngôn ngữ khác nhau nhưng mà cái nội dung hoạt động trong đó là giống nhau. Hoặc là nói một cách khác, hãy đi làm ba cái này thì tất cả thiền pháp đều cùng làm theo. Đó là nguyên tắc. Cái nguyên tắc là khi nào mà ví dụ như đây, người ta lấy cái ví dụ đó, người ta lấy ví dụ là giả sử như có một người đứng trên hô hào đó, đó bây giờ ai làm ác cho tôi thì tự nhiên những người ác là họ sẽ làm theo, và còn những người thiền thì người ta sẵn làm. Còn người đó là ai làm thiền thì theo tôi thì tự nhiên những người thiền sẽ đi theo. Thì cái tâm cũng vậy, khi cái tâm mình mà đã sáng suốt thì cái tâm này đó thì tất cả thiền pháp sẽ đi theo. Đó là cái nguyên tắc. Và khi mình khởi lên tham sân si đó thì tất cả các thiền pháp nó sẽ đi theo. Đó là cái nguyên tắc đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thì là vì vậy cho nên mình chỉ cần sáng suốt thì tỉnh trong lên, hoặc là tinh tấn chánh niệm tự giác, hoặc là thành đồng chú tâm quan sát, tức là hiểu nào cũng được, miễn sao là mình làm đúng rồi thôi. Thậm chí cũng quên ba cái từ này luôn, mà mình chỉ tự ứng lên, chẳng cần phải là cũng cần phải ngôn ngữ gì nữa cả, vì cái đó nó có sẵn trong này rồi, cứ tự ứng lên đó. Thì như vậy á, không sợ suy nghĩ, không sợ tính toán, không sợ gì cả. Bữa trước thầy đã nói rồi, câu hỏi này là đã hỏi rồi. Có người nói là nếu như mà bây giờ mình cứ ăn uống, nếu chỉ có biết trong hiện tại thôi á, thì mình cũng có vạch chi quế, vạch chi tương lai. Nhưng mà thầy đã nói rồi, người nào có đầy đủ sáng suốt định để trong lành với hiện tại thì người đó mới có quyền nói đến tương lai. Một cái em bé nào mà đang hoàn toàn thần trọng chú tâm quan sát với học ba thì mới nói đến chuyện là ngày mai có điểm cao. Còn một cái em mà bây giờ cứ ngồi mà không sáng suốt định trong lành để học bài á, không thần trọng chú tâm quan sát để học bài á, thì đừng có mong là cuối năm nay sẽ là có điểm lớn hay là được vượt qua điểm lớn. Chừng đó là thành á, không phải là hoàn chỉnh hay không mà là có sáng suốt định trong lành hay không. Còn nếu sáng suốt định trong lành đó thì càng hoàn chỉnh nhiều càng tốt. À, chẳng phải là không phải định vị cả, nhưng mà điều kiện là anh phải trở lại hiện tại, anh phải biết rõ toàn bộ vấn đề, thì khi đó anh mới có quyền là nói đến tương lai. Ví dụ như người đó biết rõ rằng là trong túi mình hiện nay là có 1 triệu đồng, ví dụ bây giờ đang đi vô cọc bát gì đó mà trong túi là có 1 triệu đồng, thì người đó mới biết rõ là mình mua cái gì với cái gì. Còn nếu bây giờ trong túi mình không biết là bao nhiêu mà mình tự nhiên mình hoạch định ra mình sẽ đi mua một cái TV, một cái tủ lạnh, một cái máy điều hòa không khí, mình nói vậy nhưng nó đúng tiền trong túi không có thì làm sao được. Cho nên người đó phải biết rõ hiện tại mình như thế nào, thì lúc đó người đó có quyền hoạch định cái gì đó thì hoạch định. Rồi ai hỏi cái gì tiếp? Mà sau đó bởi vì cái này nó là cái mà cái trung tâm điểm của những cái bài giảng của thầy, những cái bài giảng sau này là để bổ túc thêm cho được hiểu rõ, tức là kéo dài thời gian để cho quý vị là hiểu sâu về cái này thôi, còn cái này chính là cái pháp tu rồi.
Thầy con xin hỏi là có một cái thế giới thuộc cái cõi tâm linh hoặc là linh hồn nào nó chi phối cái quá trình thực hành nguyên tam bảo hay không?
Xung quanh chúng ta đó là có vô số lực chi phối. Xung quanh chúng ta là có vô số lực chi phối. Chính vì vậy cho nên phải nguyên tam bảo, đúng không? Bởi vì nếu mà chúng ta không nguyên tam bảo, có nghĩa là chúng ta không sáng suốt định tĩnh trong lành ngay tại đây rồi bây giờ, thì có thể bị âm thanh làm nhiễu loạn, có thể bị màu sắc làm nhiễu loạn, có thể bị làm những làn sóng điện làm nhiễu loạn, có thể thế giới người âm làm nhiễu loạn, có thể rất nhiều thứ làm nhiễu loạn mình. Phải không? Cách duy nhất để cho mình không bị nhiễu loạn là mình phải thật sự quy y tam bảo, hay là nói một cách khác là mình phải thực sự sáng suốt định tĩnh năng lượng. Thì lúc đó, lúc mà mình cái lúc mà tròn vẹn với pháp, lúc mà mình tròn vẹn với pháp tức là quy y pháp, à, sáng suốt và trong lành là ba cái yếu tố đó là Phật, là nó là thành Phật pháp tăng. Phật pháp tăng là ba cái quý báu nhất, ba cái sức mạnh lớn nhất. Cho nên không có cái gì có thể là, nếu mà mình thực sự quý y tam bảo, thực sự sáng suốt định tĩnh tâm này, thì không có cái gì có thể là nhiễu hại mình được. Chính là bởi vì cái cuộc đời này nó rất vô số cái nhiễu hại. Quý vị biết là bây giờ mình ăn uống này, nói ăn chay cũng vẫn bị nhiễu hại, bởi vì thực vật cũng bị. Bây giờ nó ăn mà cũng bị nhiễu hại bởi vì thú vật thì vui thế này thế kia. Bây giờ trong môi trường của mình nó vô số những chất độc đó. Bây giờ là các cái loài mà vi trùng siêu vi, rồi bây giờ nó có một cái là cái có những cái siêu vi bây giờ nó lại chống lại cái thuốc kháng sinh đó, vô số. Một cái loài mũi này người ta dùng cái thuốc để mà người ta diệt mũi đó, ví dụ như là DDT chẳng hạn, thì là một thời gian sau thôi DDT không còn hiện gì được cả. Mũi cái thế hệ sau đó là nó không sợ nữa rồi nó chế ra cái thuốc nữa, rồi nó vẫn có. Cho nên á, giữa cuộc đời này là một đời vô cùng dữ dằn. Nếu mình không tồn tại thì chắc chắn là mình sẽ bị tất cả các cái sóng nhiễu do làm ảnh hưởng tới mình. À. Nhưng mà nếu mình tồn tại đó, thì không cần bất kỳ gì cũng được hết, không sao hết. Ví dụ như Đức Phật đó, thì Ngài có thể đi vào trong tất cả mọi cõi giới trên đời này mà Ngài vẫn không bị ô nhiễm. À. Cho nên đó, có một cái câu như thế này: khi xúc chạm nghiệp đời ở đây đó, tất cả cái nhiễu hại đó nó được thành ra là tán tác, được lời mất lời, được danh mất danh, được khen bị chê, được vui bị khổ. Cái nhiễu hại á, tất cả nhiễu hại á được là hệ thống hóa nó lại thành nó bốn cái loại, là tám loại đó. Được lời mất lời, được danh mất danh, được khen bị chê, được vui bị khổ, hay là thành bại, được thân thua vui khổ đó. Thì á, tám cái này đều nhiễu hại hết á, thành công cũng nhiễu hại, ba thất bại cũng nhiều hại. Nhưng mà ngược lại, cái người mà sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì thành công là bài học quý giá, thất bại là bài học quý giá, đau khổ là bài học quý giá, hạnh phúc là bài học quý giá. Cho nên á, tất cả những cái nhiều hại trên đời này lại trở thành là bài học giác ngộ của họ. Đó, rồi bắt đầu là rồi đó. Thành ra có vô số nhiều hại như từ sợ. Quan trọng là mình có sáng suốt định tĩnh tâm lên, có thần trọng chú tâm quan sát, có tính tinh tấn chánh niệm tinh giác hay không. Còn ai hỏi nữa?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, theo bài giảng của thầy con hiểu ngay, con thấy ta rất đơn giản và dễ dàng. Khi nào chánh niệm tinh giác thì ngay đó, tại đây và bây giờ là niết bàn. Nhưng con thấy hình như niết bàn này không phải giống như niết bàn của Phật hay A La Hán, vì khi những vị đó đã đến niết bàn là có thần thông, đa minh nhục thông. Còn con thấy trong mấy phút tại đây và bây giờ, con cũng đã kể lại như thầy nói. Khi con thấy con cũng chỉ là phàm phu, và lại con thấy tu rất là gian nan, phải giữ mấy trăm giới, phải trầm chạy tiệt dục, phải trầm chay tiệt dục, làm bao nhiêu công hạnh trong thời gian lâu dài. Khi vậy có bị tội ngày xưa, có như có bị tội ngày xưa ngồi suốt ta bờ ba bồ đoàn mới chứng đạo. như vậy phải chăng về phương diện lý thì mình hiểu ngay lãnh ngộ được ngay, mà về phương diện thì phương diện sự thì phải tiếp tu có quả nhất đấy.
Bây giờ này lấy ví dụ cho dễ hiểu. Thứ nhất á là ví dụ như bây giờ có một cái mình trồng một cái hội à, cái hội đó mình mới gieo thì khi cái hạt hội mà mới gieo đó thì việc làm lúc đó của nó là gì? Là nảy mầm. Khi nó nảy mầm rồi thì việc làm là đến cái gì? Là ra rễ ra lá, phải không? Và cứ như vậy cho đến khi nó ra hoa ra trái. Không thể nào mà cái ổi ngồi đây mà nói rằng là tôi sẽ cố gắng hết sức để mà tôi ra hoa ra trái. Chắc chắn là cái ổi đó sẽ bị tẩu hóa nhập ma và không bao giờ ra hoa ra trái được nữa. Bây giờ ví dụ thứ hai, một em học sinh đang đăng ký vô học lớp 1, em đó là cứ ngồi mà nói rằng là tôi phải cố gắng hết sức để mà đậu chiến sĩ, hay là em đó phải cầm số 1 với 2 là 3. 1 với 2 là 3. A với T là A T A. Nó là phải như vậy thôi. Thì khi đó đó nó mới học hết lớp 1, học hết lớp 1 thì tự nhiên lên lớp 2. Vậy thì bây giờ mình dạy em đó lại trở về lại với chính em đó và cứ tròn vẹn mà học đi thì em đó sẽ được an lạc. Còn nếu em đó vừa ngồi học mà vừa nói là sao không đi chơi, mà sao bắt ngồi học rồi lại ngồi học thì đừng muốn đi chơi, đi chơi thì cũng chơi tròn vẹn, lại nói sao mình chơi buồn quá, bây giờ tại sao mình không về học, thành ra là chơi một nửa học một nửa. Vì vậy cho nên á, em này cũng bao giờ tròn vẹn được với mình thì em đó không thực sự được an lạc. Thì nếu như bây giờ niết bàn nó là không tham sân si, vậy thì bây giờ mình không tham sân si được một phần thì mình được niết bàn một phần. Nếu mình không tham sân si hoàn toàn thì mình được niết bàn hoàn toàn. Cho bắt gì mà bây giờ mình đang tham sân si được một chút, không tham sân si được một chút mà mình đòi là mình phải tham sân si hoàn toàn, phải không? Còn thần thông, bây giờ thầy nói thần thông này. Bây giờ này, các vị cứ bố thí, các vị cứ bố thí, cứ mở rộng lòng với mọi người, rồi cứ giúp đỡ mọi người, tức là sống vô ngã vị tha đi. Không cần thiền niết bàn, không cần thiền thân thông, bảo đảm quý vị mà sinh lên cõi trời là bay tự do. Lên cõi trời là bay tự do, khỏi cần gì hết. Chứ bằng như vậy ở đây mình có cái chân mình chiều đêm mà mình lại đòi bay. Đức Phật là ngài có thần thông mà ngài cũng đi, ngài cũng bay, mà ngài vẫn cứ đi bộ chỗ này qua chỗ khác để ngài giảng đạo. Cái tại sao là mình lại muốn bay là tại mình đang dục phòng đó nghe. Mà dục phòng thì cũng bao giờ có Đức Phật thấy đâu rồi hết. Vì một cái anh học sinh mà cũng chịu học hết cái bài học của lớp mình mà cứ ngồi mà dục phòng là muốn thế này muốn thế kia muốn thế nào luôn thứ hết, thì không bao giờ có thể học bài mà để mà lên lớp một cách trọn vẹn được cả. Vậy thì mình qua nói niết bàn to lớn nào cả, mà niết bàn của một cái khi mà mình sống trọn vẹn với cái mình đang làm thì ngay đó là mình đạt được cái sự an lạc hạnh phúc của ngay giây phút đó. Cái ổi với một lá thì cứ một lá dùng cho. Rồi bây giờ ai nữa? Còn câu thứ hai nữa.
Thầy còn ba câu, có hai câu nữa rồi. Con đọc cuốn Suối Nguồn Tâm Linh của Asamcha, thầy kể thầy nhập định sâu thì thấy thân này tan rã, còn sau thầy nhập định sâu hơn thì tất cả thế giới tan rã. Như vậy phải chăng phải ngồi thiền nghiêm chỉnh, thân ngồi thiết giả không nhúc nhích, tâm an trụ trên đề mục một thời gian lâu để tâm nhập được định, hay là cứ thoải mái thong dong thì cần chánh niệm vị giác trong mọi hành động, mọi oai nghi là được. Và trong bài trước thầy có nói thiền định tức nguy hiểm, trong khi Phật giảng phải niệm Phật, và khi con niệm Phật một thời gian thì con thấy con rất thanh quên, con tự nghĩ tu phải càng ngày càng sáng ra, vì sao lại cứ muốn tận như thế này. giờ con nghe đến bài giảng của thầy, con thấy tâm con như được tỉnh ngộ, như được khai sáng, con rất phấn khởi. Con biết là con rất biết ơn thầy, con muốn tu cho thầy và con cần một chút vân vân. Thì giờ con đã lớn, con sẽ chỉ nên niệm Phật để về cực lạc, mà về cực lạc là đã được thoát đi khỏi luân hồi sinh tử. Con phải vậy không thầy? Chứ không thầy chỉ dạy cho con.
Cái này nếu có ai mà lên trang web đọc thì thầy có viết mấy cái bài giảng của mấy người mà họ viết thư hoa thầy á, thì thầy có giải đáp về cái chuyện của niệm Phật này. Thật ra niệm Phật là làm con nghề mà làm thầy mệt mỏi. Chuyện này nó thì mày ngồi mà phải chịu cho mấy cái người mà bị đau quả nhập ma nó đã mệt rồi. Thì nó như thế này, thật ra mục đích niệm Phật là gì? Cái tâm của mình rất là nó vọng động, cho nên nó không chánh niệm được. Và trước này nói rồi mà, hình như thầy có nói rồi, tức là do cái tâm mình vọng động cho nên nó không có ăn trú được với cái hiện tại. Do đó bây giờ mới bày ra những cái pháp môn, cho nên mình càng ngày nó sinh ra pháp môn vậy. Tức là nếu mà mình biết được mình trở lại cái thực tại đi một cái thì nó qua luôn, không chịu trở về thực tại. Cho nên đó, một lần lúc đó thì phải đưa ra những cái pháp môn, thì trong đó có pháp môn niệm Phật. Mục đích niệm Phật là để làm gì? Tức là để dùng một niệm để mà phá trừ các cái tạp niệm, các cái vọng niệm, các cái thất niệm đi. Tức là để cái niệm được nó đại đại ra ngoài, có nghĩa là để cho cái niệm nó trở về. Nhưng mà nhớ thế này, khi trở niệm trở về như vậy đó thì nó vẫn còn một niệm, tức là vẫn còn nhìn. Cái tạm thời thôi. Thí dụ như bây giờ như thế này đi, con chó là thầy đưa con chó nó cứ chạy hoài, thành nên thầy mới lấy một cái sợi dây thầy mới cột lại, con chó nó cứ đi vòng 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 cái đó rồi ngồi cái nó nằm đó. Thế nhưng mà dù sao bây giờ thì nó vẫn chưa tự do trong cái nhà này, mà nó vẫn còn là bị cột. Vì vậy cho nên á, cái người mà muốn thật sự niệm Phật mà đúng á, thì sau khi được nhất niệm, tức là tâm không còn nhảy loạn nữa đấy, phải buông cái nhất niệm đó luôn để được vô niệm, tức là không còn niệm gì cả. Tâm không còn niệm gì cả, chỉ còn trở lại cái thực tại thôi thì là được. Lần trước thầy có lấy ví dụ rồi, ví dụ như thầy cái chùa này là số 81 đường Nguyễn Xiển, thầy mới đi lạc đi, thầy đi lạc đi cho nên đó là mà bây giờ không biết cái đường nào đó, cái chỗ nào hết trơn, thành ra là đi hỏi thì người ta mới nói là cứ đi theo đường đó đường kia tới vậy 81 Nguyễn Xiển. Thế thì thầy mới là muốn về đây á, thầy mới điểm đọc là 81 Nguyễn Xiển rồi đi cho sợ quen cho nên là cứ 81 Nguyễn Xiển là đi người đi với 81 Nguyễn Xiển mà. Thế thấy số 81 Nguyễn Xiển là cô đây rồi mà, đúng rồi, chỗ này là cái chỗ mình đây rồi. Thế lúc đó có cần nói 81 Nguyễn Xiển nữa không? Lúc đó phải lo coi thì cái phòng tắm ở đâu mà đừng mà đi tắm, đi quá mệt rồi, bây giờ áo quần mồ hôi dơ rồi, bây giờ lấy gì mà giặt đó. Cho nên á, khi mà mình đã trở về được với mình rồi á, thì phải buông cái niệm đó đi thì lúc đó mới chánh niệm được. Chánh niệm tức là thần trọng chú tâm quan sát để mà thấy rõ ra trong nhà mình chỗ nào phòng tắm, chỗ nào đừng đi lấy cơm mà ăn, chỗ nào đừng đặt mà đi nghĩa là nói chung là mình phải trở về cái nhà này, lúc đó buông hết, không cần nói 81 Nguyễn Xiển nữa. Mà việc cần bây giờ đó là nếu dài nhà dơ quét đi cho sạch đó, nếu là đói bụng thì đi coi tất cả chỗ nào đừng đi nấu cơm, coi phòng tắm chỗ nào mà tắm đại khái như vậy. Vì vậy cho nên á, cái đó là cái mà phương tiện để chúng ta trở về. Còn cái mà Vipassana là đã nói cho cái người mà đã trở về rồi, bây giờ ngay đây đó, tức là trở về đó, trở về cái thanh tọa tâm pháp này. Khi người đã chánh niệm tức là đã trở về cái thanh tọa tâm pháp thì bây giờ ngay đây thanh tọa tâm pháp là đi nhất đi đứng nhất đứng nằm nhất nằm, rồi tiếp giờ đưa tay với giờ tay để thay thế tay tâm pháp, tức là mình biết toàn vẹn toàn bộ hoạt động của cái thân tâm mình thì lúc đó mình mới làm chủ được, mình mới tự do tự tại được chứ. Chứ bây giờ nếu mà cứ còn về ngược rồi đó, cái cột lại đâu đi được. Nhưng mà khi về được nhà rồi, biết nhà mình rồi, biết đường biết xá rồi, cũng còn trở lại nữa thì phải đi ra mà đi làm chuyện này chuyện kia chứ, chẳng lẽ cứ ở trong nhà mà đóng cửa hoài, phải không? Cho nên á, lúc đó đi ra là cũng được. Nghe là lúc đó khi người mà đã giác ngộ rồi á, thì đi ra hay đi vào ở lại hay làm gì á cũng đều không trong tương lai cả. Chẳng có cái nào là bắt chịu buộc vào cái nào hết. Cho nên á, niệm Phật, nếu người nào niệm Phật thì người đó phải biết có lúc buông ra để mình hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành tại đây và bây giờ. Tức là phải chuyển từ cái khi kia là phải niệm niệm để cho tâm nó nhất niệm. Sau khi nhất niệm được rồi phải buông đi để mà vô niệm. Thì á, trong cái buông đó, cái buông chính yếu là buông cái bản ngã. Cho nên á, trong pháp niệm Phật á, ai đã người ta nói thế này, khi người mà chết á, mà niệm Phật ai đã thì đến lúc chết sẽ được là Đức Phật A Di Đà là tiếp dẫn, tiếp dẫn về gọi đây. Thế nhưng mà cái đó nó ý nghĩa như thế này, niệm Phật mà vẫn còn bát ngã thì không thể nào mà trí tuệ soi sáng được. Tức là cái niệm Phật mà cái niệm Phật của cái bát ngã niệm Phật ấy, thì tối đa có thể được nhất tâm nhất niệm, chứ không thể nào mà vào được cõi Tây Phương. Chỉ khi nào cái bạn ngã chết đi, chết đây không phải là chết mà nhắm mắt mà chết đó, mà cái chết này là chết cái bạn ngã đó, tức là không còn bạn ngã nữa, thì lúc đó đó không còn bạn ngã thì cái tánh biết soi sáng, cái tánh giác của mình soi sáng, lúc tánh giác của mình soi sáng lúc đó tức là soi sáng là gì? Tức là bây giờ này đi đôi đi tới là cũng do tánh giác biết mà đi đôi đi tới. Hồi nãy thầy nói cái anh lên lấy nước rót nước thì anh cũng biết đi lên, tức là tánh biết soi sáng. Khi mình trở về được với chính mình rồi thì phải chết cái bản ngã đi, thì lúc đó tánh biết mới soi sáng được. Còn bây giờ một cái người cũng hành tính niệm xứ nhưng mà đem bản ngã ra hành, cố gắng đạt cái này cố gắng đạt cái kia, thì lúc đó đó cái bản ngã còn chưa chết, có nghĩa là vẫn chưa cái tánh biết, cái tánh biết rộng lành trong sáng vẫn chưa hoạt động được, bởi vì cái bản ngã che lấp rồi làm sao mà cần. Cho nên cái tiếp dẫn ở đây chính là cái tánh biết, cái tánh giác đó hướng dẫn đó. Thì cái người niệm Phật cho đến khi mà chết đi cái bản ngã niệm Phật, chứ còn nếu một cái người niệm Phật đã hoàn toàn thanh tịnh rồi thì bác nói gì mà không lên còn Tây Phương mà phải là chết rồi cái đấy. Mà là bất lao đàn chỉ đáng Tây Phương, bất lao đàn chỉ bỏ Tây Phương là sao? Tức là khỏi cần phải lên Tây Phương. Bởi vì sao? Bởi vì mình đang thanh tịnh rồi thì mình thanh tịnh để cần gì lên Tây Phương nữa. Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, khi tâm mình đã thanh tịnh tức là tay tại đây là khỏi tịnh độ rồi thì còn lên Tây Phương làm gì nữa? Nhưng mà lên Tây Phương ở đây đó là gì? Cách lên Tây Phương là gì? Cách lên Tây Phương tức là hoa khai kiến Phật, hoặc là lên Tây Phương có nghĩa là cứu Phật Liên Hoa, tức là sinh vào trong cứu Phật Liên Hoa. Các quý vị biết cứu Phật Liên Hoa là gì không? Tu đà hoàn quả, A-na-hàm đạo, A-la-hán quả và Niết bàn là chín cái đó gọi là cửu phẩm liên hoa. Vậy thì không chết đi cái bản ngã mà mới chỉ có chết cái nhắm mắt thôi á, mà làm sao mà lên được cái tu đà hoàn, tu đà hàm, A-na-hàm, A-la-hán? Giờ đó là mơ mộng chơi thôi. Giờ đó là mơ mộng chơi để dụ dỗ cho người ta tu hành. Cái đó là dụ dỗ cho người ta tu hành, cho người ta yên tâm thì tốt, cái đó là tốt. Nhưng mà phải chết đi cái bản ngã cái đó. Chết đi cái bản ngã tức là cũng còn thấy bản ngã nào, chỉ còn thấy pháp thôi. khi thấy pháp thôi tức là tu đạo mở. Cho nên Đức Phật ngài nói rằng là khi một người mà tình tính bốc đồng nó tam bảo, tức là cái người mà hoàn toàn sáng suốt định tĩnh tâm an, tức là cái sáng suốt định tĩnh tâm an của cái người này đó là cũng còn dao động, chưa phải hoàn toàn đấy, chưa phải hoàn toàn nhưng mà chưa dao động, cũng dao động thôi thì là đã tu đạo mở.
Thì rằng tại là tu giới định tuệ phải có định mới sinh tuệ, điều này con không hiểu cái mong thầy chỉ dạy.
Giới sinh định, định sinh về đó là một câu hoàn toàn sai. Giới sinh định, định sinh tuệ là hoàn toàn sai. Sai là sai ở cái chỗ hiểu chữ sinh sai. Sinh không có nghĩa là giới nó sinh ra định. Bởi vì sao? Giới là giới mà định là định, chứ sao giới không sinh ra định nữa. Còn như bây giờ là giả sử như để mình nói cái gì, ví dụ cái gì cho nó rõ ràng. Tức là bây giờ nè, đất, nước, lửa, gió là bốn yếu tố á. Đất có sinh ra nước không? Nước có sinh ra là gió không? Không thể sinh được. Nước là nước, đất là đất, gió là gió, lửa là lửa, không có cái này sinh ra cái kia. Bởi vì nếu ai học ví dụ pháp thì biết rằng là định là một tâm sở, tuệ là một tâm sở, giới là một tâm sở. Thế thì làm sao mà tâm sở này lại sinh ra tâm sở kia? Cái đó là một cái sai lầm quá lớn. Nhưng mà sinh đây là sinh gì? Sinh đây là sinh khác á. Sinh có nghĩa là hỗ trợ cho nhau á. Ví dụ như ngũ hành sinh khác có nghĩa là gì? Tức là cái ngũ hành đó, này cái này nó khác cái kia để mà tạo ra sự sống, cái này nó hỗ trợ cái kia để tạo ra sự sống. Chân kim làm sao mà sinh ra là thủy nữa? Thủy là thủy, kim là kim, nhưng kim sao mà sinh ra thủy nữa? Nhưng mà kim là nó hỗ trợ cho thủy. Sinh chưa sinh ở đây đó, tức là tương sinh tương khắc. Tương sinh tương khắc. Ví dụ như bây giờ tôi với cái anh này hợp nhau cho nên gọi là tương sinh, còn tôi với anh này là khác nhau cho nên gọi là tương khắc. Cho nên tôi đâu phải tôi sinh anh này. Thành ra cái nói mà định sinh tuệ là cái chuyện đó là cái chuyện là không có cái gì tào lao nhất trên đời này. Nhưng mà cái này định sinh tuệ thế này, bởi trước đây đã lấy ví dụ rồi. Ví dụ như đây là một tâm kiến, đây là một tâm kiến mà mình soi mặt đó hả? Bây giờ tâm kiến này, bây giờ này soi mặt cái tâm kiến này, cái tấm kiến này để yên gọi là đền, mà cái tấm kiến này nó soi cái mặt thầy rõ ràng gọi là tuệ. Có thể nào cái để yên nó ra thành cái gương sáng được không? Cái để yên nó không có sinh ra cái gương sáng, cái để yên là một yếu tố khác. Mà cái gương sáng là một yếu tố khác, phải không? Nhưng mà sinh ra sinh thế này này, nếu như á cứ làm vậy làm sao mà quay soi mặt được? Tức là cái tấm gương mà nó không có định lại thì làm sao mình soi mặt, phải không? Cho nên tấm gương phải để yên. Nếu mà cái soi mặt á là cái tấm gương này này, chứ nếu mà không phải tấm gương mà là lấy cục đá mà để vậy thì mình làm sao mà soi mặt được? Thì nếu bây giờ tấm gương này nó để yên, tức là nó đèn, thì nó phải sinh ra cái tấm kiến. Nói là chưa? Làm sao mà cái này để yên nó sinh ra tấm kiến được? Tấm kiến là tấm kiến, còn để yên là để yên, hai cái chuyện nó khác nhau, phải không? Đó. Anh, cái mà tôi nói là cái là cái sai lầm tào lao nhất trên đời, cũng có ai mà sai lầm đâu. Ba yếu tố đó là phải là ba cái chỗ đó phải là phụ tương với nhau. Nó có một cái ví dụ thế này, có một cái hoa nó mọc trên cao, người đó mới sử dụng một cái thang, người đó phải dùng cái thang đó là để bắt lên để mà cắt cái hoa đó. Thì trong đó nó có ba yếu tố, Một đó là cái thang phải đứng vững. Cái thang phải đứng vững, cái thang mà nó không đứng vững là không thể leo lên được. Thành ra có cái thang và cái thang đứng vững thì cái đó mới căng được. Ba động tác nó khác nhau nhưng mà nó hỗ tương cho nhau, cho nên gọi là sinh. À, giới sinh định, định sinh tuệ là ba yếu tố đó nó hỗ tương cho nhau. Thần đầu là giới, chú tâm là định, quan sát rõ ràng là về. Bây giờ không thể nào mà không có cái thần đầu, không có chú tâm mà quan sát được, không bao giờ có. Không bao giờ có thần đầu, không thần đầu, không quan sát mà là chú tâm mà lại sinh về được, bao giờ có. Ba yếu tố này là ba yếu tố ba trong một. Nhưng mà ba yếu tố này là vẫn là ba yếu tố độc lập. Cái thang là một chuyện, đó là giới. Cái thang đó phải đứng vững, đó là thềm. Và phải cắt để lên tới chỗ để mà cắt cái hoa, đó là tuệ. Chứ không phải là nền sinh tuệ, không phải là giới sinh tuệ. Mà là giới định về phải là ba yếu tố, phải là trực nhất, không thể nào tách rời. Chẳng phải là anh giới anh định ra, anh sinh ra anh định rồi, anh chết mất. Rồi sau đó là khi còn anh định ra, anh định anh sinh ra, cái anh tuyền cái anh chết mất. Không có đâu. Giới định về phải luôn luôn là một và hỗ tương với nhau, nhưng vẫn là ba yếu tố khác nhau. Ba tâm sở hoàn toàn khác nhau. Thành ra là chẳng qua là bởi vì người Việt Nam mà cứ vừa nói là trên chị Nho, mà như nhỏ cái việc sinh ở đây không phải là sinh đẻ ra, mà sinh đây là tương sinh tương khắc, sinh này là hỗ tương với nhau đó. Cho nên á, trong một việc làm phải đầy đủ ba yếu tố để định vị, chứ không phải là giới định 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 sinh về như vậy. Còn bây giờ này, khi mà ngài Acharya mà ngài nói là thiền định á, định sâu thì cái này là như thầy nói đó, tức là sau khi mình buông ra, mình ngồi hoàn toàn buông ra là lại không còn cái bản ngã gì nữa, thì cái tâm từ cái tâm của nó đó thì không có một cái gì xen vào để mà điều khiển đều mà bằng bèo gì hết, cho nên cái tâm nó sẽ lắng dịu xuống dần và nó đi sâu vào. Nhưng ngài Acharya nói một cái mà làm cho người ta vô lòng, đó là thế giới này tan rã. Thực ra không, thế giới tan rã hay không tan rã không cần thiết. Bởi vì sao? Bởi vì dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời, pháp vẫn vậy. Cần gì pháp phải tan rã? Tại sao pháp phải tan rã? Tại sao thế giới này phải tan rã để làm gì? Tan rã không là tan rã cái bản ngã. Cái ảo tưởng là tan rã, có tan rã không là tan rã cái đó. Nhưng mà nếu anh đem cái bản ngã ra để anh cố định, bản ngã muốn đạt được một yếu tố định, thì cho dù thế giới này tan rã, bản ngã vẫn còn nguyên, nghĩa là vẫn còn luân hồi sinh tử. Điều đó là quá rõ ràng, cho nên đừng có hiểu lầm. Không thể là ngài nói đúng, là nói theo cái nghĩa như thế giới đó. Bởi vì như thế giới là gì? Thế giới ở đây đó là thế giới lô ca, có nghĩa là bản ngã năm sinh. Mà bây giờ mình ngay tại đây là bây giờ mình buông ra, tức là đã sáng suốt định tuệ trong lành, tức là giới định tuệ rồi. Ngay đây đó đã đầy đủ giới định tuệ rồi. Khi nào mà có giới định tuệ, thật sự có giới định tuệ hiện diện, không phải là giới định tuệ của bản ngã, mà cái giới định tuệ của cái tánh giác, thì liền lập tức tan ra cái bản ngã. Tan ra bản ngã đó gọi là tan ra thế giới, chứ không phải là tan ra. Tan ra cái thân có nghĩa là tan ra cái thân mà ngũ quân mà chấp làm bản ngã, chứ không phải là tan ra cái thế giới này, có nghĩa là cái thế giới này không còn hết. Phải không?
Dạ thầy, con có câu hỏi như thế này cụ thể của đội tiền. Tức là thầy dạng là chỉ cần ngồi xuống buông xả mọi thứ thì đối tượng đó mình nhận biết, tâm biết, nó sẽ đọc từ ông biết. Nhưng với lại sẽ là khi cái đối tượng nó mạnh á và kéo dài thì mình sẽ có cái thói quen là dính mắt rồi, không muốn bỏ, muốn không nhắm mắt á, mình phải tìm cái cảm thọ hoặc là
cái phần khác cái để mình đến thế thì như thế là nghĩa là cái phần sân mình muốn chạy bỏ cái đối tượng kia thì thấy thì nó thế nào vậy?
Cái đó là đối diện. Đối diện thì cũng được, nhưng mà đối diện chưa phải là trường rốt ráo. Cũng giống như bây giờ mình bệnh đó, mình bệnh mà mình muốn thuốc nó lành đó, thì đó là đối diện. Nhưng mà làm sao đừng có bệnh đó mới là rốt ráo. Thế còn nếu mình uống thuốc rồi mai nó bệnh lại thì cũng như không. Thành ra cái đối diện chỉ là tạm thời. Thí dụ như đối diện là thế này, bây giờ tôi đang nói chuyện với anh mà tự nhiên tôi nổi sân lên, cho nên tôi thấy là dùng công tơ hay là tôi dùng cái kiểu gì đó tôi đối trị để tôi nói chuyện cho ta đàng hoàng, thì tạm thời lúc đó là đối trị, nhưng mà thực ra trong đó bạn ngã vẫn còn nhiều. Cho nên á, chẳng thà cứ để pháp tự nhiên mà là đó, khi để pháp tự nhiên á thì nó sẽ tự nhiên, cái pháp nó sẽ tự sinh tự diệt. Cho nên mình chỉ cần mà lặng lẽ quan sát thôi, chứ đừng có đeo cái bạc ngã vào. Thế đeo bạc ngã vào thì nó lại càng làm cho nó kéo dài ra. Cho dù mình diệt được thì cái diệt đó vẫn là đưa nó vào vô thức và nó sẽ kéo dài ra tiếp thôi. Cho nên á, biện pháp thiền định, biện pháp mà đối trị là tạm thôi, nó không phải là ngừa bệnh nó tốt hơn là chữa bệnh. Mà chữa bệnh á thì phải chữa tận gốc, chứ không phải là chỉ chữa trên cái chứng bệnh thôi. Vậy thì ở đây là cứ để pháp tự nhiên. Vì khi cứ pháp nó tự nhiên thì nó sẽ tự nhiên, cách gì nó cũng chỉ vận hành theo cái dương nghiệp của nó thôi, không thể nào nó khác hơn được. Đó là tự nhiên đó. Bởi vì thế này, nếu mình chỉ quan sát một cách hoàn toàn khách quan thì cái nào mà nó là pháp thì nó sẽ tiếp tục, còn cái nào mà nó là ảo thì nó sẽ tự động mất. Ví dụ như bây giờ mình nói đây là con rắn, nhưng mà bây giờ mình quan sát thật kỹ mình thấy từ đây rồi thì tự động lo sợ, tự động buồn phiền gì đó, cái gì ảo nó sẽ tự động mất. Còn nếu mà cái mà còn sờ đấy á, tức là thể diễn mới được, tại vì nó là cái sự dây. Rồi thì ở trên mình á, mình là bơ đủ cả nắm. Mình bơ đủ cả nắm, có những cái khởi lên, đó là cái dòng pháp của nó như vậy. Mình lại tôi cả này là cũng đúng ý mình, cho nên mình muốn dừng. Thì cái xe cái bạn ngã vào mới là tầm bậy á, tức là mình dừng cái này muốn bỏ cái kia. Mà đáng lẽ ra mình sẽ phải quan sát cho kỹ để xem cái này nó là pháp hay là cái này nó là ảo tưởng. Tức là phải thấy là cái gì là pháp, cái gì là bạn ngã tạo ra, là ảo tưởng tạo ra. Thì như vậy đó, chỉ có cách là buông ra để lặng lẽ quan sát thôi, cho hoàn toàn đừng có xem cái ý của bạn ngã vô mà nó làm trật thêm. Tức là cái này thực sự là pháp thì mình là bỏ,